Trung Quốc cho biết ý định sẽ hạ đặt thêm một giàn khoan thứ nhì gần bờ biển Việt Nam. Trung Quốc hôm nay cho hay họ đang kéo một giàn khoan thứ nhì tới gần bờ biển Việt Nam hơn để chứng tỏ quyết tâm của Bắc Kinh đòi chủ quyền Biển Đông và tiếp tục tìm kiếm tài nguyên trên các vùng biển đang tranh chấp, bất chấp những căng thẳng trong cuộc đối đầu với Việt Nam liên quan tới giàn khoan đầu tiên. Hãng thông tấn AP hôm nay trích thông tin trên trang mạng của Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc, tường thuật rằng giàn khoan thứ nhì dài 600 mét đang được kéo về hướng Đông Nam từ vị trí hiện tại ở phía nam đảo Hải Nam và vào ngày mai thứ Sáu sẽ được đưa vào vị trí mới gần bờ biển Việt Nam. Tin này cho hay là Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc đã yêu cầu các tàu bè trong khu vực hãy để cho giàn khoan được rộng chỗ hoạt động. Theo dự kiến, Việt Nam sẽ không có phản ứng mạnh trước tin về việc Trung Quốc sẽ hạ đặt giàn khoan thứ nhì bởi vì vị trí của giàn khoan này nằm về hướng bắc của vùng biển được coi là nhạy cảm về mặt chính trị chung quanh quần đảo Trường Sa, nơi tàu bè hai nước đã đâm va vào nhau gần giàn khoan thứ nhất trong suốt 40 ngày qua. Tin của AP dẫn lời một giới chức Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Hà Nội tin rằng không một nước nào nên đưa ra hành động đơn phương trong các vùng biển đang tranh chấp. Tuy nhiên, Trung Quốc đã thăm dò vùng biển này trước đây mà không gây ra một cuộc khủng hoảng nào trong các quan hệ song phương. AP ghi nhận là ranh giới trên biển giữa Trung Quốc và Việt Nam trong khu vực nơi đặt giàn khoan thứ nhì nằm gần cửa vịnh Bắc Bộ và chưa bao giờ được phân định rõ ràng, tuy đôi bên đã tiến hành 5 vòng đàm phán về vấn đề này. Bắc Kinh di chuyển giàn khoan dầu thứ nhì tới gần Việt Nam giữa lúc quan chức hai nước thừa nhận rằng họ không đạt được tiến bộ nào trong các cuộc thảo luận hôm qua về quyết định của Trung Quốc cho điều giàn khoan đầu tiên vào vùng biển Việt Nam cho là thềm lục địa của mình hôm 1 tháng 5. Là sự việc đã gây ra tình trạng đối đầu hiện nay. Việc hạ đặt giàn khoan dầu đầu tiên đã khơi mào cho các cuộc biểu tình trên khắp Việt Nam, dẫn tới các cuộc tấn công nhắm vào hàng trăm hãng xưởng được tin là có mướn người Trung Quốc, khiến cho 5 người tử vong và hàng trăm người bị thương. Đa số các hãng xưởng này là do các nhà đầu tư Đài Loan xây dựng và điều hành và không có liên hệ gì đến cuộc tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc và Việt Nam. Hôm thứ Tư, hai nước đã mở phiên họp cấp cao trực tiếp đầu tiên để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng. Một quan chức hàng đầu về chính sách đối ngoại Trung Quốc hôm qua nói rằng Trung Quốc và Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn khó khăn. Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì phát biểu như vừa kể sau cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh ở Hà Nội. Phát biểu tại một cuộc gặp ngắn ngủi với các phóng viên nhiếp ảnh, ông Dương nói thêm rằng ông tới Việt Nam là để thảo luận một cách thẳng thắn với Ngoại trưởng Việt Nam về những bất đồng quan điểm về cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Đáp lại, ông Phạm Bình Minh nói, Việt Nam mưu tìm mối quan hệ lành mạnh với Trung Quốc và muốn có một cuộc đối thoại để giải quyết tình hình phức tạp hiện nay ở Biển Đông. Trong cùng ngày, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố, chính sách bành trướng không có trong DNA của người Trung Quốc và các cuộc đàm phán có thể bảo đảm sự ổn định của khu vực. Tuy nhiên, ông Lý nhấn mạnh rằng Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn những kẻ khiêu khích hay phương hại tới các quyền lợi của Trung Quốc. Báo Trung Quốc đòi Việt Nam tôn trọng công hàm Phạm Văn Đồng. Tờ Nhân dân Nhật Báo của Trung Quốc nói rằng Hà Nội phải thi hành nghĩa vụ pháp lý đã được vạch rõ trong công hàm ngoại giao của Việt Nam, công nhận quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc gọi là Tây Sa, và quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Nam Sa là của Trung Quốc. Chiều ngày 18 tháng 6, báo này tố cáo rằng giàn khoan dầu Trung Quốc đang hoạt động bình thường. Khoan dầu trong các vùng biển ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa của Trung Quốc hôm 2 tháng 5 thì trở thành nạn nhân, bị các tàu Việt Nam dùng vũ lực và biện pháp bất hợp pháp để quấy nhiễu. Bài báo đòi Hà Nội phải quay lại với lập trường mà phía Trung Quốc cho là Việt Nam đã có từ lâu, là công nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ của Trung Quốc dựa trên công hàm ngoại giao của Việt Nam do Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi cho Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai hồi năm 1958. Báo chí Trung Quốc tiếp tục viện dẫn tài liệu ngoại giao này và nói rằng trước năm 1974, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không bao giờ tuyên bố chủ quyền tại hai quần đảo này, mà ngược lại, dưới nhiều hình thức, cả trên văn bản lẫn những lời tuyên bố đã công nhận hai quần đảo này là thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Tờ báo tố cáo rằng Việt Nam chỉ thay đổi lập trường sau khi hai miền Nam Bắc tái thống nhất và từ đó tới bây giờ đã làm đủ mọi cách để diễn giải sai lạc hoặc chối bỏ lập trường chính thức đã được thể hiện trong văn thư từng được gọi là công hàm Phạm Văn Đồng. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ VOA mới đây, tiến sĩ Nguyễn Nhã đã đưa ra một cái nhìn khác về lập trường của Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tiến sĩ Nhã nói, sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, Việt Nam đã thống nhất không theo ý của Trung Quốc, và do đó Bắc Kinh đã phản ứng bằng cách ủng hộ lãnh tụ Khmer Đỏ Pol Pot của Campuchia, rốt cuộc đưa đến chiến tranh biên giới giữa Trung Quốc với Việt Nam. Tiến sĩ Nhã nói rằng, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, trong tư cách là một nước thống nhất, Việt Nam đã lập tức khẳng định chủ quyền lãnh thổ.
Việt Nam thì theo tôi cũng có hay là sau khi mà phát hiện tư khi mà nhà nước thống nhất đó, thì lập tức là cũng có đặt vấn đề chủ quyền. Hết là với ông Đặng Thủ Bình đó, về vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, nhưng mà đến 1979 thì có một sách trắng đã khẳng định cái chủ quyền của mình, là phản bác tất cả những gì luận điểm của Trung Quốc.
Tiến sĩ Nguyễn Nhã là một chuyên gia về lịch sử Biển Đông. Ông từng là chủ nhiệm kiêm chủ bút của tập san sử địa tại Đại học Sư phạm Sài Gòn. Năm 2003, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ xác lập chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa, hệ thống hóa nhiều bằng chứng lịch sử xác minh chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo này. Hạm đội Thái Bình Dương của Nga có mặt tại cảng Cam Ranh. Báo chí Việt Nam cho hay là chiều ngày 17 tháng 6, đội tàu của hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã cập cảng Cam Ranh. Trang mạng kiến thức .net.vn dẫn lời người phát ngôn của hạm đội Thái Bình Dương Nga Roman Maktov nói với báo chí rằng đội tàu của hạm đội Thái Bình Dương đã ghé cảng Cam Ranh trong một chuyến viếng thăm không chính thức trong khi đang thực hiện một nhiệm vụ quân sự ở Ấn Độ Dương. Báo Quân đội Nhân dân chiều hôm qua đưa tin là đội tàu Nga gồm có 3 chiếc, trên đó có 511 thủy thủ, là do chuẩn đô đốc Dmitriev Vladimir Alexandrovich chỉ huy. Dẫn đầu đội tàu này là tàu Marshal Shapovnikov, một chiến hạm chống tàu ngầm cỡ lớn lớp Udaloy mà báo chí Việt Nam miêu tả là tàu săn ngầm nguy hiểm nhất thế giới. Đội tàu còn gồm có tàu chở dầu Irkut và tàu cứu hộ Alatau. Tờ Quân đội Nhân dân cho biết là đội tàu Nga sẽ có mặt ở cảng Cam Ranh cho tới ngày 20 tháng 6.